This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mẹo và những điều chia sẻ trong cuộc sống. Cùng thực hiện chương trình Mẹo và những điều chia sẻ trong cuộc sống ngày hôm nay, trong phòng ghi âm có sự hiện diện của Nhã Quyên Hoàng Tính. Xin được thân ái chào Nhã Quyên trở lại trong chương trình.
Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý thính giả của đài 1600 AM. Kính chào anh Hoàng Tính.
Hôm nay Nhã Quyên khỏe không Nhã Quyên?
Dạ cũng khỏe thôi anh.
Nghe cười là thấy khỏe rồi. Thôi giờ anh em của chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi cái mục đầu tiên, cái chia sẻ đầu tiên. Chắc có lẽ là chúng tôi xin được nhắc đến cho quý vị, thường thì chúng ta một ngày rất là bận rộn lắm, cho nên chúng ta nếu mà vừa được thì chúng ta hãy dành nên những cái phút mà tĩnh lặng trong cái cuộc sống, trong cái chia sẻ. Mỗi ngày chúng ta dành 15 phút ngồi tĩnh lặng một mình sẽ giúp giảm căng thẳng. Người thường xuyên làm việc căng thẳng và bận rộn nên áp dụng ngay và luôn cái bí quyết này để mà giảm stress. Đó là chúng ta hãy bỏ ra 15 phút mỗi ngày để mà ngồi một mình, sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy bình tâm hơn sau những cái giây phút căng thẳng và bận rộn. Daily Mail đã dẫn ra một cái nghiên cứu mới đây của Đại học Rochester bên Hoa Kỳ, tức là của chúng ta ở đây, đã cho biết như vậy. Trong 15 phút vàng ấy, có thể là chúng ta đang ngồi ngắm một cái thứ gì đó thú vị, hay hoặc là đợi một ai, hay hoặc là thậm chí là đọc một cái quyển sách hấp dẫn một mình. Ngồi một mình còn có thể giúp cho chúng ta giảm bớt đi một cái sự giận dữ, một cái sự căng thẳng hoặc là lo lắng. Nhược điểm của cái thói quen này là nếu mà ngồi một mình lâu hơn 15 phút là chúng ta lại bắt đầu cảm thấy cô đơn, buồn chán. Thế nhưng tuy nhiên thì các nhà nghiên cứu đã cho rằng là cái sự suy nghĩ tích cực, cái lúc mà ngồi chiêm nghiệm một mình, có thể sẽ giúp cho chúng ta đảo ngược lại cái cảm giác cô đơn. Thưa quý vị, để mà đưa ra cái kết quả trên thì các nhà nghiên cứu của Đại học Rochester đã dựa vào 4 cái thí nghiệm riêng biệt đối với khoảng 350 người được yêu cầu cái thời gian ở một mình.
Dạ vâng, trước đó thì từng có cái nghiên cứu khẳng định sự cô đơn còn nguy hại với sức khỏe hơn cả việc hút thuốc lá, và sự cô đơn có thể làm giảm tuổi thọ của mọi người, và theo nhà khoa học thuộc Đại học Brigham Young ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nghiên cứu của Đại học Rochester cho rằng sự cô đơn chủ động 15 phút mỗi ngày có thể giúp chúng ta cải thiện cái tâm trạng cũng như là cảm xúc và đạt được cái bình tâm cần thiết. Và nghiên cứu trên đăng tại tạp chí Personality and Social Psychology Bulletin. Nói gì thì nói thì tĩnh lặng một mình 15 phút mỗi ngày có thể là thói quen tốt, đặc biệt là với những người bận rộn và thường xuyên làm việc căng thẳng. Nhưng chúng ta đừng để cô đơn hết tháng này đến năm nọ. Nghiên cứu của Đại học Brigham Young của Hoa Kỳ đã chứng minh rằng sự cô đơn có thể làm tăng 45% nguy cơ tử vong, và những người cô đơn dễ cảm thấy bị cô lập hơn. Theo Daily Mail, thì trích một cái nghiên cứu mới đây của Hàn Quốc cũng cho hay khi ăn một mình có thể làm tăng nguy cơ phát triển hội chứng trao đổi chất, chẳng hạn như cholesterol trong máu cao, huyết áp tăng.
Một chia sẻ tiếp theo chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi được mang tên là ngừa ung thư nhờ quả táo. Nhờ quả lựu, thưa quý vị. Xin được nhắc lại những cái điều mà những cái bản tin Nhã Quyên Hoàng Tính gửi đến cho quý vị, đó là những cái chia sẻ để mời quý vị cùng theo dõi và chúng ta suy ngẫm trong những cái điều chia sẻ đó. Thì thưa quý vị, chúng ta ăn cái quả lựu nó sẽ giúp bổ sung rất là nhiều những cái dưỡng chất như là chất sắt, magie, vitamin B6, vitamin C, kali cho cái cơ thể của chúng ta. Nghiên cứu đã cho thấy là cái quả lựu chứa nhiều những cái chất chống oxy hóa cũng như là cái chất polyphenol giúp ngừa gốc tự do trong cái môi trường ảnh hưởng cơ thể, ngăn chặn cái sự tăng trưởng của các tế bào ung thư. Cái nguồn dồi dào vitamin C trong cái quả lựu giúp cho chúng ta tăng cường cái sức đề kháng. Các chuyên gia của Đại học Wisconsin-Madison của Hoa Kỳ cũng đã phát hiện ra cái nước ép quả lựu có thể làm chậm cái đà phát triển của cái bệnh gọi là bệnh ung thư phổi. Thưa quý vị, và cũng theo cái tờ Daily Mail thì cái nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học California đã cho thấy là uống 200 27ml nước ép lựu mỗi ngày sẽ giúp cho trì hoãn tiến triển của cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Các chuyên gia đã cho biết là cái sự hiện diện của cái chất tannin ở trong các quả lựu có cái tác dụng ức chế cái sự tăng trưởng của cái tế bào ung thư trong cơ thể. Một chia sẻ tiếp theo chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi được mang tên là ngừa bệnh từ húng quế.
Dạ vâng, húng quế có thể ngừa bệnh tiểu đường và các loại rau này còn giúp phòng chống ung thư, đặc biệt là ung thư phổi, gan, da và miệng. Theo nhiều nghiên cứu trên động vật và thử nghiệm lâm sàng ở người cho thấy các hợp chất trong húng quế có khả năng làm giảm lượng đường trong máu bất thường, cân bằng lượng cholesterol cao, cũng như phục hồi những cái thương tổn ở gan và thận đối với bệnh nhân tiểu đường. Loại rau này còn giúp phòng chống ung thư, đặc biệt là ung thư phổi, gan, da và miệng. Húng quế chứa lượng lớn phytochemical chất giúp ngăn chặn tế bào khỏe mạnh, biến thành tế bào ung thư cũng như đẩy lùi tình trạng di căn ở giai đoạn đầu của bệnh ung thư. Ăn húng quế cũng tăng khả năng miễn dịch vì loại rau này giàu chất chống oxy hóa giúp giảm cái tình trạng oxy hóa trong cơ thể và loại bỏ các gốc tự do gây hại cho cơ quan nội tạng của cơ thể. Húng quế tạo lá chắn bảo vệ cơ thể khỏi bị ảnh hưởng bởi các tia bức xạ từ ánh nắng mặt trời. Ăn húng quế không chỉ loại bỏ các gốc tự do từ tia bức xạ mà còn giúp kích thích sản sinh nhiều enzyme chống oxy hóa trong cơ thể.
Và cái thứ quý vị ăn húng quế cũng giúp cho giảm những cái vấn đề về miệng, từ sâu răng cho đến bệnh về lợi. Nhai húng quế có một cái tác dụng là giảm cái lượng vi khuẩn ở trong miệng và đồng thời cải thiện cái sức khỏe răng miệng cũng như là chống hôi miệng. Da phát mụn trứng cá khi mà các lỗ chân lông tự nhiên bị tắc bởi bụi bẩn nè và dầu nè, vốn là những cái tác nhân kích thích vi khuẩn sinh sôi nảy nở. Uống trà làm từ húng quế có cái tác dụng ngừa mụn. Theo các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng húng quế có một cái đặc tính là đẩy lùi căng thẳng. Theo hãng tin Time New Network, húng quế giúp duy trì cái hàm lượng cortisol, hormone căng thẳng của cơ thể ở cái mức bình thường và từ đó thì sẽ giảm căng thẳng. Húng quế cũng giúp cho giảm sốt, chống ho cũng như là các rối loạn về hô hấp khác. Cái loại rau này rất là tốt cho bệnh nhân hen bởi vì giảm tắc nghẽn phổi và cải thiện cái luồng khí. Đặc tính kháng khuẩn của húng quế còn giúp cho giảm ho cũng như là cảm lạnh. Những ai hay bị nhức đầu cũng nên bổ sung húng quế vào cái chế độ dinh dưỡng mỗi ngày vì đẩy lùi đau nửa đầu và viêm xoang là những cái công dụng khác của húng quế. Thưa quý vị, ăn húng quế có một cái tác dụng bổ sung một cái lượng đáng kể vitamin K, chất mà giúp làm đông máu. Bạn có thể nhai sống vài lá húng quế mỗi ngày hoặc là đun sôi 4-5 lá húng quế trong vài phút và uống nước này một lần một ngày. Chúng ta có thể làm một ít gừng vào cái nước trà húng quế để mà tăng thêm cái hương vị cho nó. Quý vị đang đến với chương trình Mẹo và những điều chia sẻ trong cuộc sống. Một điều chia sẻ tiếp theo được mang tên nước cam và sữa. Thứ nào sẽ tốt hơn cho buổi sáng?
Dạ vâng, nước cam và sữa thường là hai cái loại nước uống phổ biến cho bữa sáng. Tuy nhiên, nếu mà để tìm kiếm sự lựa chọn tốt cho sức khỏe và cả men răng thì sữa là loại nước uống tốt hơn cho bữa sáng. Theo Women's Health, thì cái cuộc nghiên cứu gần đây của tiến sĩ Yang Fen Ren, phó giáo sư tại Viện Sức khỏe Răng Miệng Rochester Eastman cho thấy nước cam làm giảm độ cứng của răng đến 84% sau khi các đối tượng tham gia nghiên cứu nó mỗi ngày trong 5 ngày. Và nước ép trái cây khác cũng có thể có tác dụng tương tự như vậy. Và theo tiến sĩ Ren nói, chúng tôi đã chọn nước cam vì đó là nước trái cây phổ biến nhất. Nhưng hầu hết các loại nước trái cây có độ pH dưới 4, rất là chua và vốn giúp ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn, nhưng làm mòn men răng. Đó là lý do tại sao nước trái cây này có thể không tốt nếu uống mỗi ngày. Trong khi một nghiên cứu gần đây cho thấy những người uống sữa vào buổi sáng giúp người uống không ăn quá nhiều vào bữa trưa và một phần là do sự đáp ứng của chất đạm và canxi trong sữa giúp điều chỉnh các kích thích tố điều khiển cân nặng. Ngoài ra khi uống sữa, sữa sẽ cung cấp nhiều chất vôi giúp xây dựng lại màng răng.
Và kính thưa quý vị, tiến sĩ Ren cũng đã nói là bạn không cần phải từ bỏ các loại nước trái cây hoàn toàn. Thế nhưng nuốt ngay sau khi mà uống, nếu mà thời gian tiếp xúc lâu, như là khi mà chúng ta nhấm nháp từ từ thì nước ép sẽ tiếp xúc với lại răng trong một cái thời gian dài hơn, và nước ép có nhiều khả năng sẽ ăn mòn răng, và đó cũng là một lý do tại sao ăn cam tốt hơn là uống nước cam. Khi bạn ăn cam thì có ít cái thời gian tiếp xúc với lại răng và đạt được tất cả các lợi ích dinh dưỡng mà không gây ăn mòn răng. Thế nhưng tuy nhiên, nếu mà chúng ta vẫn thích uống nước cam hơn sữa vào buổi sáng thì nên súc miệng bằng nước sau khi mà uống cái nước trái cây này. Nhưng đừng đánh răng, bởi vì đánh răng ngay sau khi uống sẽ làm mất cái men răng. Nên nhớ ít nhất 30 phút sau hãy đánh răng để nước bọt làm răng cứng lại. Thực phẩm giúp móng tay của chúng ta khỏe mạnh và đẹp, đó là điều chia sẻ tiếp theo. Chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi. Để thay đổi tình trạng móng tay, chúng ta có thể bổ sung bằng các cách ăn nhiều những cái thực phẩm dinh dưỡng, cũng giống như da và tóc, móng cũng cần phải nuôi dưỡng từ bên trong.
Dạ vâng, trứng là có protein là thành phần chính tạo thành móng tay. Trứng là thực phẩm giàu protein. Ngoài ra, cái lượng vitamin B phong phú trong trứng là một trong những thành phần của biotin có khả năng giúp sự tăng trưởng của móng tay.
Tiếp theo đó là bông cải xanh, broccoli. Thưa quý vị, bông cải xanh có chứa acid amin, còn được gọi là cysteine, giúp tăng trưởng protein và rất tốt cho cái sự tăng trưởng của móng tay, thưa quý vị.
Cá hồi có rất nhiều protein và chất kẽm trong cá hồi, giúp cơ thể chúng ta hấp thu protein mà chúng ta ăn hàng ngày. Trong cá hồi cũng có các chất dinh dưỡng như là silen và đồng, giúp hỗ trợ trong cái việc sản xuất collagen, thúc đẩy sự tăng trưởng của móng tay.
Và nữa, dầu dừa. Thưa quý vị, cái chất béo lành mạnh ở trong dầu dừa giúp tăng cường cái khả năng hấp thụ của chất dinh dưỡng. Trong dầu dừa có chứa vitamin A, vitamin D, vitamin E và K, giúp góp phần cho cái móng tay của chúng ta khỏe mạnh hơn.
Và thịt gà cũng giống như trứng thì thịt gà có rất nhiều protein và vitamin B. Ngoài ra, cái chất kẽm cũng được tìm thấy trong thịt gà cùng với protein và vitamin B giúp cho móng tay của chúng ta tăng trưởng.
Rau bina. Thưa quý vị, rau bina là một cái thực phẩm tuyệt vời cho sức khỏe tổng thể của chúng ta cũng như sức khỏe của cái móng tay. Trong cái loại rau xanh đậm này có vitamin A, B, E cũng như là chất sắt và folate đều đem lại cái sức khỏe và giúp cho móng tay tăng trưởng.
Quả hạt Brazil, các thành phần silen, kẽm, vitamin B và vitamin E trong quả hạt rất tốt cho collagen, giúp cho móng tay bóng mượt khỏe mạnh. Và để đạt được kết quả như ý thì có bàn tay đẹp. Với móng tay khỏe mạnh, bóng mượt, chúng ta cần kiên trì thực hiện chế độ ăn uống với những cái món thực phẩm nêu trên và sẽ thấy sức khỏe móng tay sẽ được cải thiện rất là nhiều.
Chúng ta không thể không nói đến cà chua. Là một cái loại thực phẩm chứa rất là nhiều những cái biotin cũng như là lycopene cùng với lại vitamin A và vitamin C. Do đó, chúng có tác dụng tăng cường cái quá trình sản xuất keratin, giúp cho móng tay phát triển mạnh mẽ và sáng, khỏe. Chỉ việc tăng cường cà chua trong cái thực đơn ăn uống hàng ngày hoặc là ngâm cái móng của chúng ta vào cái nước cà chua là có thể giúp cho móng tay luôn sáng, khỏe.
Và khoai lang là thành phần beta-carotene chiếm phần lớn trong cái củ khoai lang. Khi mà hấp thu vào cơ thể sẽ tham gia vào quá trình chuyển hóa thành vitamin A. Loại vitamin này hỗ trợ đắc lực cho việc thúc đẩy quá trình phát triển của móng. Vì vậy, nếu chúng ta gặp vấn đề về móng khô, hãy lựa chọn những cái món ăn từ khoai lang.
Chuối. Chuối là một loại trái cây có mùi vị rất là thơm, ngon, hấp dẫn lắm và rất là gần gũi với mọi người. Chúng chứa nhiều vitamin cũng như là những cái khoáng chất giúp cho cái sức khỏe được tăng cường, và đặc biệt cái thành phần kẽm cũng như là silica cùng với lại vitamin B6 trực tiếp tác động đến sức khỏe và cái vẻ đẹp của những cái chiếc móng. Thưa quý vị, trên đây là những cái thực phẩm giúp chúng ta nuôi dưỡng cái móng đẹp, khỏe từ bên trong. Hãy tìm ăn những cái loại thực phẩm tốt cho cái vẻ đẹp này hàng ngày để có được một bộ móng đẹp hết ý. Phi đang đến với chương trình Mẹo và những điều chia sẻ trong cuộc sống. 6 thói quen hàng triệu người đang làm sai mỗi ngày mà chúng ta không hề nhận ra. Kính thưa quý vị, đây đều là những cái thói quen rất là gần gũi mà chúng ta vẫn vô tình làm sai hàng ngày, nhưng mà lại không hề biết chúng gây hại như thế nào. Trong cuộc sống của chúng ta thường xuyên thực hiện rất là nhiều những cái việc thói quen của mình mà không hay biết. Thì liệu điều đó có đúng hay sai? Chúng ta hãy cùng điểm lại vài cái thói quen phổ biến mà nhiều người vẫn thường nhầm lẫn này.
Dạ vâng, đây đều là những cái thói quen rất là gần gũi với chúng ta. Cái thứ nhất là lăn khử mùi vào buổi sáng trước khi đi ra ngoài. Nói thử xem có phải chúng ta thường dùng cái lăn khử mùi vào buổi sáng sau khi tắm hay là trước khi cần ra ngoài phải không? Nhưng đây thật sự là một thói quen sai lầm, bởi cái chất khử mùi sẽ khiến vùng da dưới nách bị ẩm ướt và dễ phát sinh vi khuẩn làm cái phần nách bị của áo bị ố vàng. Và cùng với đó thì mồ hôi thường tiết ra nhiều hơn vào buổi sáng, thế nên cái việc mà chúng ta bịt kín lỗ chân lông bởi cái dung dịch lăn khử mùi không có hiệu quả mấy, và ngược lại chất khử mùi dễ bị trôi mất hơn. Và theo các chuyên gia thì thời điểm tốt nhất mà chúng ta nên sử dụng cái lăn khử mùi trước khi đi ngủ, lúc này các hạt clorua nhôm trong lăn khử mùi sẽ kích thích tế bào tuyến mồ hôi mở ra và khuếch tán sâu, giảm lượng mồ hôi và nhờ đó giữ cho cái vùng da dưới cánh tay khô thoáng, không có mùi mồ hôi lâu hơn.
Và tiếp theo, không đậy nắp bồn cầu khi mà chúng ta giặt nước. Nếu mà chúng ta vẫn có cái thói quen hồn nhiên giặt nước mà không đậy nắp bồn cầu thì hãy thay đổi đi nhé. Bởi mỗi lần xả nước mà không đậy nắp thì cái dòng nước xả sẽ bắn cái chất thải, chất vi trùng vào không khí, khiến cho chúng bám vào cái vật dụng nhà tắm như là bàn chải đánh răng, khăn mặt, vân vân, tạo ra cái mầm bệnh gây nguy hiểm cho chúng ta.
Và cái thứ ba là ho mà không che chắn cẩn thận. Chúng ta vẫn thường khuyên rằng mỗi khi chúng ta ho hắt hơi thì cần phải lấy tay che miệng mũi lại phải không? Nhưng mà chúng ta lại có cái thói quen này lại không hoàn toàn đúng. Lý do là vì sao? Khi mà chúng ta ho hắt hơi thì có từ 2.000 đến 5.000 tia nước nhỏ li ti được bắn ra từ miệng của chúng ta, và mỗi giọt thì chứa trung bình khoảng 100.000 con vi khuẩn tạo áp lực phóng ra với cái tốc độ khoảng 160 km/h. Và nếu đơn thuần chúng ta chỉ lấy tay che miệng lại thì chúng ta đã vô tình nhân cái số vi khuẩn này lên gấp bội, vì tay của chúng ta cũng tồn tại cả ngàn vi khuẩn. Và cái cách đúng đắn nhất là dùng khăn giấy để che miệng lại, hoặc nếu không có khăn giấy ở đó thì cách đơn giản nhất là chúng ta nên hắt hơi vào khuỷu tay hoặc cái phần cánh tay trên, nó sẽ giúp giảm thiểu cái việc lây lan vi trùng.
Nằm sấp khi ngủ. Chúng ta thường nằm sấp khi ngủ không? Nếu có thì sửa ngay đi nhé. Bởi cái tư thế này nó sẽ tạo cái áp lực lên những cái khớp xương cũng như là các cơ, gây nên cái tâm lý bực dọc, đau đớn, đau cái dây thần kinh tọa và tê người. Không những thế, nằm sấp còn khiến cho xương sống vốn không tự nhiên bị duỗi thẳng ra đầu, cổ cũng phải xoay sang một bên. Cho nên, mỗi khi thức dậy, bạn chắc chắn sẽ cảm thấy mỏi, ê nhức cổ, và cách tốt nhất đó là chúng ta nên nằm nghiêng khi ngủ nhé.
Và cách thứ năm là mở cái chân của bàn phím lên để khi mà chúng ta đánh máy, chúng ta gõ. Khi mà học cái cách gõ bàn phím, chúng ta thường được khuyên rằng phải mở rộng những cái chân nhỏ ở dưới cái bàn phím để có thể xem và sử dụng bàn phím tốt hơn. Tuy nhiên, chúng ta ngừng sử dụng những cái chân đó ngay lúc này, bởi chúng ta có thể làm cho cái cổ tay của chúng ta bị mỏi và sau khi gõ bàn phím trong khoảng cái thời gian dài.
Cầm vô lăng tay lái. Đừng tưởng cái việc mà cầm vô lăng tay lái sai cũng được bởi chúng còn cứu nạn cho chúng ta khi khẩn cấp đó. Nơi an toàn nhất để đặt tay là ở cái phần giữa của cái vô lăng, tức là ở phần trên. Đó là lý do là vì cái vị trí này không làm cản trở cái túi khí bảo vệ mở ra ở ngay giữa của cái tay lái, do đó sẽ bảo vệ được đầu và cơ thể của chúng ta. Và vâng, thưa quý vị, đó là những điều chia sẻ mà Nhã Quyên Hoàng Tính vừa mới gửi đến cho các phần sau cùng được mang tên 6 thói quen hàng triệu người đang làm sai mỗi ngày mà không hề nhận ra, cũng đã kết thúc cho chương trình Mẹo và những điều chia sẻ trong cuộc sống. Hoàng Tính, Nhã Quyên thành thật cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Mẹo và những điều chia sẻ lần sau. Cảm ơn quý vị.